cho đàn này tập giới, cho con họ phát thành họ hai mươi bốn mười quyền hai thần cũng phải nghĩ chúng này phải nghĩ thôi cả thầy trò cứ dạy học chừng nào hết không chừng nào hết dạy được đâu hoặc giả là hết luật để dạy đâu. Hôm trước thì chúng ta học hết bộ Bồ Tát giới cùng về kinh Niệm Sanh là 6 giới trọng 28 giới kinh. Thành bữa nay chúng ta bắt đầu khai giảng học trở lại là qua cái bộ kinh Bồ Tát giới khác hơn, hay là đó là nó cái bộ này thì chung cả xuất gia và tại gia. Và trước khi học thì cũng có nói là khi chúng ta học thì chúng ta cũng nên về để mà thực hành phần nào chứ không phải học công. Đức Phật có dạy chúng ta là những lời Phật dạy là những lời mà đem hành trì, mà nếu mình có hành trì thì mình thấy có sự lợi ích thiết thực trong đời sống. Đạo Phật là không phải đạo để nói, không phải lý thuyết, nhưng mà thực hành. Nếu mình học mình không thực hành thì thường thường sẽ ưa nói trên cái người mà mang cái đầu sói đi rau bán thuốc mọc tóc, đầu mình sói đi rau bán thuốc mọc tóc tối ngày không là được gì mà. Đức Phật ưa ví dụ trong kinh như là cái người nó kiếm ngân hàng tối ngày tiền không có rời tay, nhưng mà tháng chỉ có bao nhiêu lương thôi. Như người chăn bò bướm, như người mà ăn bánh vẽ vẽ thiệt đẹp, hoặc trả lời mình làm bánh nấu cơm ra mình không ăn thì không ngon. Mà cái quan trọng nhất là Phật dạy không phải là để mình nói. Xưa nay chúng ta làm cái đó là ví dụ coi một cuốn sách nào hay nghe giảng một cái lời nào là nó hay vậy, dễ hợp, nhưng mà hợp không phải để mình sống, mà hợp để dành mơi mốt gặp bạn bè chị em anh và bạn đạo mình đi tới chùa để mình nói, mình khuyên người ta. Cái đó là chưa phải. Nhớ khi nghe được một câu là tâm đắc về thực hành, cái đó là cái, chứ không phải nghe là mình đi nói cho sướng miệng không nói là thành cái đó, cái rất quan trọng. Thầy thường thường thầy cũng tự nhủ cũng như là nói rất nhiều Phật tử, cho là mình tự lo cho mình, không ai lo cho mình hết. Nếu mình khổ hay là cái này ta nói về cái bệnh mà bệnh của cái tâm, cái sự sanh tử, nếu bệnh cái thân thì cũng có người lo cho mình. Ví dụ mình đi bác sĩ, con cái nhất quan thấm phó thì việc này việc kia. Còn nếu mà cái khổ của mình mà Đức Phật đưa ra tứ khổ bát khổ, cái khổ thật sự nhất là nói về cái khổ sự sanh tử lên xuống không ai lo mình. Thầy thường thường thầy tự nhủ cái chùa ư giáo hội lo, Phật tử lo, nhá chùa ư có người lo, mình hư không ai lo hết. Nhớ Phật tử nhớ cái chỗ này nha, nó thật sự vậy. Mình khổ không ai lo cho mình, giàu con cái nhiều tiền bạc để ta kho Phật cũng không lo cho mình được. Tại chúng nhớ cái việc của mình lo cho Phật lo không được. Phật là chỉ thôi, mình không ăn là mình không lo được. Không thể mình mượn cái mũi người khác thở cho mình không bao giờ được. Tại chúng nhớ không được, tự mình lo. Đó này là từ chùa hư giáo hội lo, Phật tử lo, cá nhân mình hư không ai lo, không ai lo. Thì cái đó cá mà quý Phật tử nên suy nghĩ nhiều trong cái sống của mình. Con cái đông tiền bạc nhiều, nhưng cái lúc mình khổ xuống dưới mình đổ thừa, tôi làm việc này là vì con, vì cái, vì giáo hội, vì Phật pháp, nhưng chưa không có chịu đâu, không chịu. Nhớ kỹ, mà không đổ thừa đâu, không vì lý do này lý do kia cũng phải làm cái đó, ông Dương Dương không có chịu. Nhớ cái chỗ này, cái đó là cái rất quan trọng này, cái sống hàng ngày để mình không mấy lo, không biết thật bỏ lo được cái này. Thế là nó ai là mượn mỗi người khác để mà thở dùng có. Hay do đó chúng ta hàng ngày làm gì làm, nhưng dành thì giờ đó cho mình, giàu có nhiều mất nhiều thì giờ đó cho con, lo cho cháu, lo cho đủ thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ lại cũng dành một phần thời gian lo chính cho mình, chính là mà lo cho mình đó. Thầy nói và hiểu được chưa? Hiểu lo cho mình phải lo như thế nào, phải lo cho mình, mà chính đó là cái đức Phật. Thầy thường thường đại ương kể là đức Phật mới nói với Hàng Tỳ Kheo, một người có một ông là một cái ông già mà ông có bốn người vợ đó, nói là ông trước đó là ông nhớ chưa đó, mà đố một cái người mà ông quên nhất, bỏ lơ là nhất, mà chính người đó không là đó là thiện. Nếu ngày nào cũng Phật tử nhớ ăn chay, nhớ làm việc thiện, nhớ cái tâm suy nghĩ mà đừng suy nghĩ cái việc ác, kêu là chánh niệm đó, đó là lo. Còn lo sách này để mà tài sản nhiều, ngân hàng trong tài khoản nó có thêm hơn, con cái nó học giỏi hơn hay gì đủ thứ, nhà đẹp hơn, rốt cuộc rồi không may, không lo gì cho mình. Đây là số với Phật tử bây giờ 2/3 đường, 3/4 đường tập. Mà là cái mà quý thầy, cái mà những bậc mà công túc, những người đi trước á, cái kinh nghiệm cái hay nhất là lo cho mình nhẹ nhàng nhất, đó là buông xả, ít dính mắc, nhớ ít dính mắc. Thế là nếu mà có ai tu về pháp môn tịnh độ, có duyên mà tu về pháp môn niệm Phật, thì cái quan trọng nhất là cái thân và hiểu. Nhớ quý Phật tử, nhớ thân và hiểu. Cõi ta bà này lúc nào mà cũng nhàm chán, con cái nhà lầu xe hơi cũng là nhàm chán không thiệt, nó là hiểu nhàm chán người. Còn thân là thích sanh về cái cõi nào mà nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, dễ tôn đến sự giác ngộ. Nếu mình không có thân với hiểu thì khó. Có nhiều người niệm Phật rất nhiều nhưng mà không buông bỏ được, ngày cuối cùng sẽ đi về đâu? Rất sợ. Thế là khi mà hồi trước những cái một lúc mà kể những cái chuyện mà thật, thế đó là hai vợ chồng đó thương nhau. Khi mà ông chồng ông hấp hối ông chết thì kể đầu phải không? Bà vợ bà ôm mà ôm mặt người chồng bà hôn, ông chồng tắt thở chết. Chết thì coi như là làm đám xong xuôi cái tuần lễ sau, thế thì có một cái ông thầy bạn thân với ông này thì mới lại thăm, đi xa về nghe nói ông bạn của mình ông Phật tử nó mất qua đời, đến nhà thăm. Khi mà thăm rồi thì bà vợ ra tiếp, là phòng khách ngồi tiếp, tiếp đang nói chuyện như thế, bà nhảy mũi ra, nghe chưa, nghe rồi đó. Cái này kể một chiều trong cái buổi học đó, nhảy mũi ra là đây có một con sâu trong mũi nó văng ra dưới đất. Ba ông thầy đó, khách mà ông thầy khách mà nhảy mũi con sâu ra vậy, anh tính lấy chân bằng trà, không thầy khoan bằng bằng trà để tôi nói chuyện này. Chính cái con sâu này là chồng của bà, tại vì hấp hối mà bà ôm mặt chồng mà hôn thì cái ái huyết này gọi là trong kinh gọi là cậu tử nguyện, cậu tử nguyện thứ dầu tôn nhưng mà ngay lúc đó nó phát lên thì là nó quẳng
thầy cũng nghe rất nhiều về cái gì mình dính mắt họ. Nên cũng có trong chuyện cũng có cái vị thầy không thuộc trời lỏng tu á, khi mà chết, khi mà tịch rồi á thì có một thầy bạn ông nghe tịch, ông ngày ông qua đời ông dùng thần thông tìm tìm con này sanh về đâu, tìm ở dưới thì không có, tìm một thì không có, cõi trời cũng có mà cõi thánh cũng có mà không thấy này sanh đâu hết á, vẫn biết không sanh ở đâu. Bữa đó mới là hỏi gì ạ, trong chùa thì dạ hỏi thầy Minh mà lúc mà còn sống này thầy Minh thích cái gì, ông ưa cái gì nhất, kể chưa?
Chưa,
rồi, trong bụi mía phải không? Đó, thì giả mới nói là thầy con cũng mê bụi mía lắm. Đồng bụi mía xong xong khóc, bụi gà xong xong hoài bụi mía. Thế thì ông thầy nhận biết, ông thầy lẫn một bụi mía trong trại đâu. Thì ra đó thì thấy có một cái có cây mía, có trong một cái mắt, có cái màu xanh. Trong đó thì nó rõ là khó lắm. Cũng như trong luật tướng thầu cũng nêu cái chính từ đời là mình có hai mà có một tiền keo đó mà cũng chết đó rồi thành con rắn đó, nhớ có chưa à, có chưa nó thì tiền keo là ông mê cái bộ y bát không, thì Đức Phật cho tiền keo có ba cái y thôi, mà trong cái luật Phật một khi một vị tiền keo qua đời thì tài sản của vị tiền keo đó còn nhiều nữa. Nhớ trong luật nó nói phân chia phần của một vị tỳ kheo qua đời. Thế thì ông thầy mà một vị tỳ kheo đem theo chỉ một cái y mà thôi, chứ không đem theo gì nữa, ba y mà đem theo cái y hai y để lại chia cho ba y ba. Thì khi hỏa táng ông rồi cho hốt rồi, thế thì bắt đầu cái chuyện mà của trong chùa của nhà tăng thì phải chia, mà coi cái ông thầy là thiếu nợ, ai thiếu nợ ổng thì mấy thầy mới đi đòi đó, bà nào ông nào có mượn tiền ông này á, ông thầy này mới đi đòi lại, ông thầy này có thiếu ai đâu phải đi trả, bán y bán bát bán tất cả đồ đạc là không có không đi trả cho ta nhớ, còn dư là bao nhiêu thì chia ra hiện tiền thập phương hiện tiền ta những thầy trong chùa, nó đây những thầy trong chùa. Mà ngay lúc đó mà có ai vừa nắm kiền truyền chuẩn bị chia đồ mà ông thầy là chỗ mười phương cái phương khác đến vào trong cái khu vực đó tu giới đó cũng có Phật, ta nên có thập phương hiện tiền tán, ai có mặt ở đó được chứ không cần mấy người ở những chùa, người chùa khác không phải. Thế thì là mấy mấy thầy đó mới vô trong cái sào trong phòng đó, có mấy cái y để đó. Thế thì ông vừa đụng đến cái y có một con rắn nó nhỏ nó khè khè ra, nó khè sợ quá, nó trong giấc nhảy ra vậy, sợ quá không dám vô đâu đấy. Là thưa Đức Phật, Đức Phật mới sách lễ cầm lễ chống lại, nói ông là tiền keo ngu si, ông làm thì keo ông sống mà ông mê cái y này, chết ông không chịu bỏ không rời, ông làm con rắn như vậy mà ông giữ được cái gì, nói vậy cái con rắn kia bỏ đi mất, thằng thì keo mới lấy y đó rồi chia thì được ra thì sợ lắm khi mà cái đó là nó thực tế. Thế là ngồi trước nha, à, cách đây lúc thì cỡ gần 50 năm không phải. Hồi khi người thầy có kể nhiều như thầy kể lúc thầy chuyện nhiều lắm mà qua thầy dưới tỉnh á, lúc đó thầy còn sáng như đây thì là học thì nó bộ như nó thì có 400 thì trong nhà sinh ra kể đầu ra các bạn đầy đủ á, trong cái nhà sinh ra bây giờ là gì, di đồng một di đồng hai vậy đó, nhưng mình hồi xưa kêu là mình diễn đồng lắm. À, thì có cái bà đó, bà lo cho bà biết nhiều, nói cái chùa nhiều lắm, bà già rồi, bà gần 98 tuổi thì khi vô nằm trong đó thì lúc gần đắp nói thì một hàng tăng ni bên đây gần cả trăm lần, còn bên đây có bả mấy chục con cháu để mà cuối cùng phút cuối cùng mà đưa đi ra hấp hối. Thì khi mà niệm Phật tiếp dẫn rồi, cái hơi thở cuối cùng gặp mắt của bả biết gì con cháu và cũng buồn. Hãy biết về chúng ta thì có thể là nó nhẹ nhàng mà hữu quý, nó là những nhớ được gọi là tổng thể nghiệm phút cuối cùng có. Nên là chúng ta mà khi mà cuối cùng mà đi buông xuôi nhẹ nhàng, ít dính mắt hoặc là không dính mắt, đó là hạnh phúc nhất của đời. Đó là sẵn sàng không có dính mắt cái gì ở thế gian, vui vẻ như vậy. Nên là mình chưa thân, cái nào mình chán mình dầu ở một giây mình không muốn ở nữa, nhớ một giây cũng không muốn ở nếu mình chán. Còn mình thích ở mấy ngày cũng muốn buông bỏ, thì cái đó là phải chờ. Nhưng mà tử nào có quý luyến nào, con nào, cháu nào, tài sản còn được từ từ mình để mình sợ hết, sợ hết để chuẩn bị mình đi đến nhà nhà ai cũng phải ra đi. Mà đôi khi tới đó không có người nào mà không ra đi, nhưng mà không dám nghĩ tới. Nhớ là không dám nghĩ tới. Nói sanh nói đồ để ấy rồi, sanh lão bệnh tử, nó sanh nó lão bệnh nói gì cho tử cử tiếng cũng cử không cũng nói không dám nghĩ. Mà không ai qua khỏi, có ai qua khỏi không? Có, không dám, không dám hỏi. Thì mình làm gì cũng vậy, mình nghĩ tới cho nó. Như nó bị thiệt sư ngay cái phòng mà ông không để một cái quan tài, ông để nguyên cái quan tài thì ngày nào ông cũng lại, ông lấy cái cây gõ tới quan tài, ông nói tôi gặp á, tỉnh tỉnh nha, đừng cho cảnh nó già, nhớ kêu lúc nào tỉnh thì nhớ thì chết, có ai dám làm không? Trong phòng để quan tài có ai dám đâu, khổ vậy. Có mua cái mà gì đó thì cái thọ nó để dành dưỡng sinh á, nó để dành cũng rất xa xa, nó thầu kỹ trong giá để chúng nghe. Cái đó là cái mà hàng ngày chúng ta lấy cái đó để mà tiến tu. Giàu có tham cái gì cũng là đó, tham cái ít chút không có mang theo được, thương đứa con đứa cháu cũng là ít chút, bớt lại chút từ từ. Thành ra ông nhớ một cái rất là khó, chứ phải khó lắm cho phải vậy. Thành cái đời trong Đức Phật nói là gì thế? Ngũ dục mà hai điều mà thấy là tầm biết. Một là cái ái. Cái ái này không phải là vợ chồng mới ái, nam nữ ái, cái gì việc đó thì đã đạt rồi. Nhưng mà mình thương con, thương cháu mà cũng không dễ. Cũng là không dễ. Nhớ thế là cũng là bận rộn, nên ngài lục tổ ở trong pháp bảo hoàng kinh đó mới nói là tánh ái mất quan tâm trường thân nữ ước quả, yêu ghét chẳng để lòng, nằm vũ chân thẳng ngủ sướng quá. Mở mắt ra cái ái với tánh, thí dụ mình cầm cuốn sách hoặc cầm cái nón lên ra chợ mua cái nón cũng có tánh ái, chứ mình đâu thấy mình chồng chồng mà nói như mình lựa cái nào vừa ý mà lấy nó, còn cái mình bỏ lại nó tánh ái nghĩa nó rộng như vậy đó. Nhưng mình không quan tâm thì tên nằm duỗi chân thẳng ngủ còn gì nữa đâu, khó lắm nhưng không dễ. Thầy chú nhớ, một là ái nghĩa, thứ hai nữa là tài sản như vậy. Chắc hai cái đó là hai cái mà nó nặng, nó còn đó mình. Và đó là cái sự sống làm không được hạnh phúc, làm không được an lạc là do nó đó. Còn nếu nó mình bắt đầu nó sẽ an lạc đâu có gì đâu, cứ tối ngày còn kệ cái gì cũng kệ dễ chết đó. Còn cái gì cứ dính vô hoài không mở ra được thì khó, thì khó lắm. Đây thì đó là những lời mà đầu buổi học mà thầy cũng là dở gấm hoặc trả lời mình nói cho mình. Ví dụ chùa này cũng đẹp lắm nhưng cũng lớn lắm nha, thì cũng sợ. Sợ khi mà là hấp hối rồi kêu đệ tử mà dẫn tao đi rồi rồi cái cổ. rờ rờ mấy tượng Phật không nỡ bỏ, đẹp quá không nỡ bỏ. Thì đó cũng là quẩn mấy đó là con giá con đậu xung quanh nó thôi, khó lắm là phải về lại chú nhớ khó lắm. À, thì cái đó cần nè. À, thì chúng ta bữa nay học học kinh thần giống và học cái cuốn này nè, là một tam giới thì cũng hoàn thành cái tịnh định, tất cả các chùa Phật tử cũng là thấy được lại được giải hay. À, bây giờ mà giờ học là học cuốn là một đó chứ, tại vì ở mấy cái nhà đi lớn như hòa thượng trụ có việc này, rồi có một số khi dụ ra mình lấy cái cuốn này làm chính là thống nhất nhau là mình học cho nó dễ, tại cái văn cái này cũng dễ mà quý phật tử có cuốn tác thì cũng nên lấy cái cuốn này để mình đọc, thì thầy dạy cái văn ở trong cái cuốn này. Mà trước khi mà học thầy cũng nói là tổng quát về cái Bồ Tát, thì trong giới của Phật đưa ra hai loại giới, một loại là giới của tinh văn, mà chúng ta đã biết rồi nè, giới của tinh văn là giới gì? Năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới, hay thêm cái Samana mà ta gọi là thất chúng giới. Thất chúng giới là gì? Là 7 chúng đệ tử Đức Phật thọ giới. Còn mình nói là hai chúng đệ tử Phật là mới nói là xuất gia tại gia, mà nó 7 chúng giới thì gì? Từ 5 giới nè, của U Bà Tát nè, rồi U Bà Di, thức là Sa-di-ni là 4, thức Xoa-ma-na là 5, tỳ kheo là 6 và tỳ kheo ni là 7. Còn cái là bát quan trai là cái giới Phật tạm thời chưa xuất gia được, nên Phật tạm chế trong vòng 24 giờ ngày đêm, là cái giới công hiệu 24 giờ. Thành đó là không có kể trong thất chúng giới. Cho nên chúng giới mình đây là U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Đó là thất chúng giới tại gia và xuất gia. U Bà Tát còn như là tại gia, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Đó là xuất gia năm chúng, xuất gia là hai chúng tại gia. Đó thì đó là cái giới của Thanh Văn. Còn cái giới của Bồ Tát thì không phân biệt xuất gia ở tại gia, kêu đạo cũng không thành giới, mà cũng không hạn cuộc ở loài người. Nhớ trong cái Bồ Phạm Giảng mới nói là cái loại giới mà tất cả mọi người đều thọ, không luận là quốc vương hay là đại thần hay là tiền kheo ni, như là những người mà tập quyền, những phi nhân, những súc sanh, nếu ai nghe được lời pháp sư hiểu họ đắc giới. Đó là cái giới Bồ Tát, là thành Bồ Tát không có thành tướng. Nhưng ví dụ như giờ cái vị Bồ Tát quan thâm hay những cái vị mà hiện thân 32 tướng vậy, cần để độ cái loại nào thì thị hiện vào cái đó để độ, cần là những súc sanh thì hiện vào súc sanh để độ, thành không có một hình tướng nào hết. Cái Bồ Tát ta không có là cái hình tướng nhất định của hàng Bồ Tát. Còn hàng Thiên Văn thì có hình tướng nhất định của Thiên Văn. Ngay vì nói ví dụ như Tỳ Kheo Sa Di thì có cái tướng của Sa Di, có tướng của Tỳ Kheo, nơi đó nó rõ ràng. Thế thì trong cái đệ tử Phật có là hai loại giới, là Bồ Tát giới và Thanh Văn giới. Mà cái Bồ Tát giới thì cái quan trọng ấy, là cái phương diện ba nhóm giới, còn được gọi là từ tam tụ tịnh giới. À, hôm trước mình cũng có học sơ đó. À, thì trong cái Bồ Tát giới này, à, thì nó có gồm tới có 6 cái loại hay là kinh mà nói về cái giới Bồ Tát. Nói này là chúng ta là phi hành học để mà tổng quát. Thứ nhất là cái giới Bồ Tát của kinh An Lạc, đó là thứ nhất của Bồ Tát giới, là kinh An Lạc Bồ Tát giới hay Bồ Tát giới của kinh An Lạc. Thứ hai là Bồ Tát giới của kinh Phạm Vọng, là cái này chúng ta đang học. Thứ ba là Bồ Tát giới của kinh Thiện Giới. Thế thì mà mấy Phật tử mà pin thì pin không kể là Bồ Tát giới kinh An Lạc còn một giới, 10 giới đầu, có 10 giới đầu. Thế còn Bồ Tát giới kinh Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, để ta phân ra cái kinh, cái trọng của một bộ kinh nó khác nhau. Thứ hai, Bồ Tát giới kinh Phạm Vọng 10 trọng 48 kinh rồi nha. An Lạc thì chỉ có 10 trọng thôi, còn cái kinh nó là 84.000, cái Hoa Nghiêm đều là kinh của cái An Lạc. Thế còn Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, còn Bồ Tát của kinh Thiện Giới là 8 trọng 48 kinh. Nhân vật có kinh Thiện Giới thứ tư là Bồ Tát giới của Luận Du Già thì gồm 4 trọng 43 kinh, kịp không? Thứ năm là Bồ Tát giới của kinh Địa Trì, có kinh Địa Trì thì Du Già đó thì 4 trọng 43 kinh. Rồi Bồ Tát giới kinh Địa Trì 4 trọng 41 kinh, còn Bồ Tát giới kinh Hiện Sanh mấy trọng mấy kinh vừa học rồi, 6 trọng 28 kinh. Này Bồ Tát Đại Gia là 6 cái loại Bồ Tát. Thế thì 6 loại Bồ Tát cũng nhờ làm luật phân ra có 3 nhóm. Kinh địa trì là 4 trọng 41 kinh. Thế còn kinh Hiện Sanh thì 6 trọng 58 kinh mình đã học rồi. Thế thì trong 6 loại này chia làm 3 nhóm giới. Cái nhóm thứ nhất là An Lạc và kinh Phạm Vọng là một nhóm. Tại vì sao? Tại hai loại này nó hơi giống nhau. Cái kinh An Lạc thì có 10 trọng, cái kinh này là tất cả oai nghi của một vị Bồ Tát cần phải tu, thì gồm có 84.000 oai nghi, nên là không có hạn định là 48 kinh đó. Nhớ kinh An Lạc thì chỉ có 10 giới trọng giống kinh Phạm Vọng. Nói về kinh Phạm Vọng thì 10 trọng 48 kinh, kinh An Lạc và Bồ Tát kinh Phạm Vọng thành một nhóm, nó tương tự. Rồi để vì sao học vấn đề và Phạm Vọng thầy sẽ phân tích kỹ trong kinh Phạm Vọng, nên trong cái nội dung đây là đó là một nhóm, là Bồ Tát kinh An Lạc và Bồ Tát kinh Phạm Vọng là một nhóm. Thế rồi là Bồ Tát kinh Thiện Giới, Bồ Tát Luận Du Già và Bồ Tát kinh Địa Trì là một nhóm. Nhóm là cái nhóm xuất gia, còn cái nhóm trước là vừa xuất gia vừa tại gia, An Lạc và kinh Phạm Vọng là vừa xuất gia mà vừa tại gia, nên gọi là đạo tục thông hành giới. Người thế gian và người xuất gia đều hiểu chung trong 10 trọng 48 kinh này. Cũng hiểu ra kịp không? Đó là thầy nói lại là kinh An Lạc và kinh Phạm Vọng là một nhóm, mà cái này dành cho Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia chung. Rồi cái nhóm thứ hai là kinh Thiện Giới, Luận Du Già và kinh Địa Trì là một nhóm, mà ta thường gọi cái tên là Bồ Tát Du Già Giới. Này là dành cho người xuất gia. Cái nhóm thứ ba là kinh Thiện Sanh, gồm 6 trọng 58 kinh dành cho Phật tử tại gia. Đây là Bồ Tát Vua Bà Tát hay là Bồ Tát kinh Thiện Sanh, đó là ba nhóm giới. Một nhóm là ba nhóm dành xuất gia, một nhóm dành tại gia và một nhóm dành cho chung xuất gia và tại gia. Nắm được chưa?
Đó là cái phần tổng quán.
Thế thì ba cái nhóm này mà chỉ nhất là cái nhóm chính nhất là đố lạc giới. Đố lạc giới là mình khỏi giới bằng cách nó mau chóng, không cần cải quan những đó, nên gọi là đố lạc giới. Tại vì sao nó đố lạc giới? Đó tại vì người không phải là Phật tử thọ cũng được, tỳ kheo thọ cũng được, sa di thọ cũng được, năm giới thọ cũng được, và cái người chưa có cái giới nào thọ cũng được, vô cái thọ thành Phật tử Bồ Tát liền. Mà thậm chí như là súc sanh cũng thọ được. Nhớ cái này là đố lạc giới. Còn cái hai cái thứ sau á là du già Bồ Tát giới, còn ba loại đó với Bồ Tát tại gia thì gọi là thứ tiện giới. À, tiện thứ giới là từ thứ lớn. Cái này là những người chưa thọ một trong bảy chúng giới không được dùng thọ. Thọ được. Đây là để nói này, mình nói là tại sao mình thấy là trong giới ra, tại vì là kinh Phạm Dẫn thì coi như từ cái giới thứ nhất không sắp sanh, không trộm cắp, không là dâm, không nói dối, không uống rượu, không bao đến cái giới thứ mười là bị bắt tam bảo. Còn ví dụ như nó là kinh là Du Già Luận, Du Già Phóng Phú trọng bốn ba kinh này, sáu giới đạo nào, sáu giới đạo đó mà từ cái giới mà ra nói lỗi tướng tướng chúng mà bỏ sẻ trở về sau bị bắt ta bảo bốn cái sau của kinh Phạm, kinh Phạm Dẫn sáu giới đạo sáu đó. Vậy là ai giữ theo kinh Địa Trì hay Luận Du Già này là khỏi có cần giữ giới sắc sanh trộm cắp tà tà dâm nói dối vân vân, là lại dâm nói dối vân vân, phải là không phải? Nếu vậy thì mình khỏi cái kinh này xuống không, sáu giới đạo mình phải giữ nhẹ không? Không phải vậy. Tại vì kinh này là tiện thứ giới. Tiện thứ giới là trở thành, thí dụ mình đi theo rồi thì những cái giới nó phải giữ. Đó là Phật tử là trở thành Phật tử năm giới rồi mới thọ cái giới này, thì năm giới đầu phải giữ chứ không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không có uống rượu này kia nọ, thì cái giới nó đã có sẵn tâm rồi mới tới. Thành ra cấm chỉ có bốn giới sao mà bao gồm cả sáu giới tướng. Là chú hiểu chỗ đó, đó mới gọi là tiệm thứ giới. Chứ bây giờ mình chưa thọ là một Phật tử mà tác được gì không cho mọi giới. Nên là giờ cái đó để dành cho Phạm Dẫn mà thôi, đố lạc giới. Còn dưới này là tìm thứ giới. Hiểu cái chỗ đó chưa? Mới có những cái giới, tại sao Bồ Tát trên thiện giới thì có 8 trọng này, còn hai giới đầu đâu? Nên là Bồ Tát thiện trì là có 4 trọng, 41 kinh, vậy 6 giới đầu đâu? Đó là bao gồm ý nghĩa như vậy.
À,
thì nhớ nha, anh Lạc với Bồ Phạm Dẫn là kêu đố lạc giới. Tại vì trong cái giới kinh không luận là ai đều được khỏi giới hết, vô mới được khỏi giới. Với điều kiện là nghe hiểu lời nói pháp sư, cả các loại phi nhân, cả các loại quỷ thần, nên cho nó là được khỏi giới. Thế thì nếu mà nó là Bồ Tát giới thì phải thể hiện được tam tụ tịnh giới. Tụ là nhóm, nhớ tụ là nhóm, ba cái nhóm giới. Thứ nhất là gì? Nhiếp luật nghi giới, là tất cả những cái điều nào là tổn thương đến chúng sanh đều ngăn, là đó là nhiếp luật nghi, nhiễu hết. Đó là những cái điều nào làm ác thì coi như là cấm. Thế là ta mới nhiếp luật nghi nữa, là tất cả cả tịnh giới, không tịnh giới nào mà chẳng trì. Nó nói gì tịnh giới với không tịnh giới đó, bất tịnh tất nhiên mình làm gì, mình diệt thì gì được rồi, đừng giết nó. Còn vì gì lòng từ bi phát tâm Bồ Tát thì mình cứu nó, diệt nó là cái đó là tốt rồi. Nó thành có bị tỳ kheo là thành ra trong luật nó khó. Nó sẽ như trong luật tỳ kheo đi qua một cái đoạn sông, thấy cô gái chết đuối mà giờ mình nhắm, nhắm mình xuống nhớ cô gái mà tâm mình không động thì mình nhớ, mà nhớ cô gái cái tâm bỏ lên bờ tâm mình động cũng gọi là chết đậu, nhớ vậy đó. Thứ hai tùy theo làm ngơ không ngại gì, Phật đâu có kêu mình nhớ đâu, nhớ mới đến Bồ Tát thì không là mình để, mình để đất trống vô hết cuốn đất trồng qua màu, đó là giết thiện pháp giới, làm những việc làm rồi qua màu nó có đem cho tất cả mọi người, đó là giết chúng sanh giới, đó là của nhà Bồ Tát, thầy con cũng hiểu rõ ràng. Còn thứ ba không cần, tại vì thương gian là tự đổ, mang thương gian nó khi kiến ra la hán thì gặp cái bà liền hưởng cái thường lạc đó, tại đức Phật cho phép không có khởi cái tâm mà không sanh, nhớ chỗ đó nha, chứ đừng mà mình đừng có cản trở, mình thấy tôi cũng thấy cái người đi thương thừa đi cứu trợ đi làm việc thiện, không phải cái gì đó phải Phật nói chính, mà chính cái chỗ ta phân biệt tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa khi mà chứng quả thân tăng rồi thì nhập niết bàn, nhớ nhập niết bàn nó độ sanh, nó có quyền độ sanh, nó sợ độ sanh dữ lắm. Còn Bồ Tát thì coi như là không nhập niết bàn, thành niết bàn của Bồ Tát thì có cái niết bàn gọi là cái niết bàn gì, vô trụ xứ niết bàn, không có chỗ nào không phải niết bàn của Bồ Tát. Văn đầu là văn phòng thủ tướng vô phi thanh tịnh đạo tràng, là cái chỗ tu có hàng Bồ Tát đó. Nó còn niết bàn của thiên gian nó không biết, có cái cõi kia rồi là thượng thường lạc cả tịnh, nhớ nó khác nhau nữa. Nó thành đức là thành hồi xưa là trước này có kể cái chuyện mà tiền thân của bà Ma Gia đó, nhớ chưa, nghe có chưa, đó sanh ra 500 cái trứng rồi bọc trứng rồi mới sanh ra nở ra 500 đồng tử, 500 đồng tử rồi là ông vua nó tại những gì đại thần nó ông vua quét ai như vậy mới đóng cái bè, đó là cái khi mà nó bọc ra cái trứng gì vậy đó đóng cái bè thả ra mà bị sông mà biển, rồi cái 500 cái bọc nó nở ra 500 đồng tử, 500 đồng tử rồi cái tôn kiến ra lại khi về nói bà hoàng hậu, bà tức mà, nên mà phải mà phải bà xây, phải mà xây 500 cái tháp để thờ xá lợi của 500 vị la hán này. Bà mới phát nguyện, tức bà phát nguyện, bà phát nguyện sao này không thèm xây là 500 bao nhiêu giảm lửa gì đó. Thì chính là la hán nhập cái bà liền bắt ra xây tháp để thờ này. Nên thôi bây giờ xây một đứa thôi, một đứa con thôi. Thành sau này nó sanh cho tất cả không đó, nó sanh cho Đức Phật đâu, đó là bá kỳ quả trời, đó là cái nguyện tiền thân của bà Mai Nha. Đó là Đức Phật chê cái hàng tinh tâm đó là khôi thân diệt trí, là cái hàng chất khô. Đức Phật cái chê cái hàng tinh văn, tinh văn nó có hai loại, một là tịnh tánh tinh văn, hai là bất tịnh tánh tinh văn. Là chúng nhớ tịnh tánh tinh văn là những người đấy không tin đại thừa, không có hướng mà độ sanh. Nên khi mình chứng quả nhập niết bàn, hưởng thường lạc thật sự là niết bàn. Còn bất tịnh tánh tinh văn thì như ngài, như ngài Sát Lợi Phất trong đêm hôm qua, đây là ngài Đức Phật thọ ký cho ngài Sát Lợi Phất. Đó là số tinh văn bất tịnh tánh. Nhớ đó là bất tịnh tánh là cái tánh không có nhất định, có khi là tinh văn, có khi phát tâm một cái. Đây đó là nói về cái hành tinh văn. Thì cái đó là thuộc về cái nhiếp luật nghi giới, là chỉ trì trọn tất cả cái việc ác. Nên ta nói là trì tất cả tịnh giới, không một tịnh giới nào không trì, là cái giới nó thanh tịnh. Đó là tinh văn và Bồ Tát ban đầu gặp nhau của nó. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ hai là tâm đồ tịnh giới, nhiếp thiện pháp giới là tu tất cả các thiện pháp, không một thiện pháp nào mà không tu, nhớ không có bỏ một số một cái chút xíu nào về thiện pháp. Là về nhiếp thiện pháp giới là tu tất cả thiện pháp, không có một thiện pháp nào mà không tu. đó là thứ hai về cái nhất thiết pháp giới bước lên hàng Bồ Tát. Thứ ba là giết chúng sanh giới, là độ tất cả chúng sanh, không có một chúng sanh nào không độ. Thì cũng như ngài Địa Tạng vậy, nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật, mà địa ngục cái chừng nào không được. Cũng như ngài A Nan khuyên mình cũng nói nghiêm đó, cái gì bất phủ nơi hoài đó. Thế nên là ngài nói là nếu mà không có một cái chúng sanh nào còn làm còn đó, thì ông ngài không có đủ, không có giữ lên niết bàn. Nó có câu một phim cũng không nghiêm là nói là như thế nào một cách. Nên là người ta nói độ tất cả chúng sanh, không có một chúng sanh nào mà không độ. Thấy chưa? Thế thì là đó là chúng ta học Bồ Tát, chúng ta phải nắm kỹ về cái tam trụ tự giới. Nên tam trụ là một tụ đầu thuộc về kinh văn Bồ Tát, đứng về phương diện mà chỉ trì. Hai cái phần sau là cái vấn đề mà lợi tha, trước là tự lợi, sau là lợi tha. Hay đó là nếu mà không Bồ Tát mà không có tam trụ tịnh giới này thì không phải là Bồ Tát, nhớ không phải là Bồ Tát. Mà hai cái phần sau nhiếp thiện pháp và nhiêu ích thủ tình mà không có nhiếp luật nghi giới thì cũng chưa phải là Bồ Tát. Có Bồ Tát nào mà không tu để ra khỏi sự tự lợi, nhưng mà Bồ Tát không nở mà hưởng cảnh yên nó để chúng sanh đang đau khổ, mà lấy cái việc lợi tha để mà làm sự nghiệp của hàng Bồ Tát. Chứ không có Bồ Tát nào mà sống cho mình nữa, đại chúng nhớ. Nên là nếu như vậy thì Bồ Tát phải trải qua vô lượng tham tăng kỳ kiếp mới thành lên được cái quả gì chánh giác được. Nên là đây là chúng ta học một kinh Hoằng Nhẫn á, là cái hàng Bồ Tát mới đến hỏi Đức Phật Lô Sát Na là ngài tu những cái gì, thời gian bao lâu ngài mới được ngồi cái ghế Lô Sát Na là thành Phật này. Lô Sát Na mới trả lời ta tu vô lượng tha tăng tỳ kiết, từ cái thập pháp phố, thập trưởng dưỡng, thập kiến can, thập địa, rồi ta mới lên này. Thế thì mình nhắc lại trong kinh Pháp Hoa là Long Nữ mới là cặp quê ngày Xá Lợi Phất với ngày Ký Tích, nhớ chưa? Long Nữ là rồng cái thì có gì đâu. Thế thì ngày Xá Lợi Phất ngày mới nói vậy, ngày mới nói tôi thấy là Phật dạy là hành Bồ Tát hạnh lên Phật quả cũng giống như trên đại địa này một cái dùi nào mà đâm xuống dưới đất á, đều là có một cái mộ bỏ thân vì thành Bồ Tát đạo. Mà giờ mới người nữ về ấy vô nó thành Phật liền vậy, nó khó tin hơn nữa là người nữ có năm điều trước ngại, phải nhớ chưa? Nó thậm chí Ma Dương ta cũng cho làm nữa, cũng làm được Ma Dương nữa. Ma thường được thì Ma Dương cũng được, Ma Dương là Ma vua, người nữ là vốn được. Mà sao nó lên đây là Phật dễ như vậy? Nó là anh, nhưng mà tôi biết Phật tử phải là tế tâm chúa, không phải là người nữ không được làm Phật nhé. Ở đây ta mới nói là từ cái thân nữ chuyển qua thân Phật thì không được. Thế thì bà Long Nữ kia mới là chuyển thành thân nam, thân nam qua thành Phật, chứ nữ không có, ngay tình thần nữ không có, không có chuyển qua thành Phật liền, không có trải qua một cái thân nam. Ý vậy mới nói là người nữ không thành Phật trực tiếp, là ta nói ý mới nói vậy. Rồi nhiều người hỏi sai gì có cực lạc, nó hiểu sai có cực lạc á. Ở trong kinh đó là cực lạc không có người nữ, rồi mới nói vậy là người nữ niệm Phật không có cực lạc, không có sanh cực lạc được. Trật sanh về đã biết thành năm tử đó, chứ còn thân người nữ nữa. Chứ mà có người nữ không có niệm Phật không có thành không có dẫn sanh cực lạc được. Người đó nói sai trong đó, là nhớ cái vấn đề nó hỏi bà khỏi cái gì khỏi niệm Phật. Nó tại vì nó là không có nhận sanh được làm được, đâu có niệm Phật, nó niệm Phật để làm cái gì. Nên thì đó là mấy phần cái căn bản tam trụ tình giới, Phật tử nhớ chưa?